trí thể thao.
Đội tuyển bóng đá Olympic Iraq sẽ không tham dự Á vận hội lần thứ 18 ASEAN 2018 tại Indonesia vào giữa tháng này. Liên đoàn bóng đá Iraq vừa thông báo như trên sau khi hơn một chục cầu thủ của đội tuyển U16 bị phát giác gian lận tuổi tại giải vô địch châu Á.
Hôm 30 tháng 7, đội tuyển U16 trên đường đi dự giải vô địch châu Á ở Amman, Jordani thì gần một nửa số cầu thủ của đội tuyển bị chặn lại, không cho lên máy bay. Lý do là cơ quan chức năng phát hiện các cầu thủ này đã sửa năm sinh, khai bất tuổi. Ngay lập tức, hành vi gian lận của lãnh đạo bóng đá Iraq đã bị dư luận lên án gay gắt. Trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt danh sách bằng chứng cho thấy không chỉ các cầu thủ U16 mà cả các cầu thủ U19 và U23 độ tuổi tham gia đội tuyển Olympic đã khai mang bớt tuổi. Người ta còn tung ra các bằng chứng có những cầu thủ U16 đã tham gia bầu cử mới đây. Điều này chứng tỏ thực tế các em phải ở độ tuổi từ 18 trở lên. Ở thành phần đội tuyển dưới 23 tuổi, những nhà hoạt động chống gian lận thể thao ở Iraq còn chỉ ra có tới 17 cầu thủ có thể vượt tuổi khai rất nhiều. Trước áp lực của dư luận, tối 1 tháng 8, Liên đoàn bóng đá Iraq đã phải ra thông cáo xin lỗi người hâm mộ và quyết định rút đội tuyển Olympic khỏi bộ môn thi đấu bóng đá nam ở Á vận hội Jakarta, dự kiến khai cuộc từ ngày 15 tới đây. Thông cáo của Liên đoàn giải thích vì đội không sẵn sàng cho giải đấu, trong khi Olympic Iraq đã được tập trung từ 2 tuần nay trong vùng Kurdistan của nước này để luyện quân. Đội thậm chí đã có 2 trận giao hữu với Iran. Chuyện gian lận tuổi tác của các vận động viên thể thao Iraq không phải là lần đầu. Các liên đoàn thể thao quốc tế từ vài năm qua vẫn theo dõi rất kỹ các liên đoàn bộ môn thể thao của Iraq. Trong điều kiện đất nước có chiến sự triền miên, kinh tế khó khăn, nhưng bóng đá Iraq vẫn có những tiến bộ đáng ghi nhận. Đội tuyển bóng đá quốc gia của Iraq đã từng vô địch châu lục trong những giải gần đây và được đánh giá là một trong những nền bóng đá mạnh của khu vực Tây Á cũng như của châu lục. Tuy nhiên, có lẽ vì bệnh thành tích, lãnh đạo bóng đá nước này đã có những động tác gian lận. Hành động này gây phẫn nộ đối với chính người hâm mộ trong nước. Chính người Iraq đã phát giác ra những trò gian dối như vậy.
Vẫn là liên quan đến Á vận hội lần thứ 18 Jakarta 2018, chỉ còn hơn chục ngày nữa, sự kiện thể thao lớn nhất châu lục và có quy mô chỉ đứng sau Thế vận hội sẽ khai cuộc. Các đoàn thể thao của cả châu lục đang hối hả chuẩn bị cho các cuộc so tài tại Indonesia. Đại hội thể thao châu Á có tới 42 môn thể thao với hơn 484 nội dung thi đấu, nhưng với Việt Nam ở kỳ đại hội thể thao châu Á lần này, bóng đá bỗng trở thành một môn thu hút sự quan tâm chưa từng có của người hâm mộ thể thao nói chung cũng như giới bóng đá nói riêng. Bởi vì đằng sau sự quan tâm đó là những hy vọng đang lóe lên từ sau thành công của các cầu thủ U23 tại giải vô địch châu Á ở Thường Châu, Trung Quốc hồi đầu năm nay. Ông Trần Duy Ly, chuyên gia bóng đá, cho biết.
Đối với Việt Nam thì tham gia ở một cái đấu trường như ASEAN trong cái thời gian tới là rất quan trọng. Bởi vì đây là mục tiêu mà chúng ta vươn lên tầm châu lục, mặc dù là đội tuyển Olympic chứ không phải đội tuyển quốc gia. Nhưng đối với Việt Nam đây là mục tiêu rất là đáng quan tâm. Cho nên là toàn bộ lực lượng từ ban huấn luyện cho đến các cầu thủ và kể cả cái quyết tâm của Liên đoàn bóng đá Việt Nam rất muốn đầu tư để chúng ta có thể đóng góp với đoàn thể thao Việt Nam khi tham gia ASEAN. Và chúng tôi rất hy vọng, bởi vì là không phải quốc gia nào cũng coi bóng đá tại ASEAN là mục tiêu quan trọng. Cụ thể là chúng ta có cái thông tin là đội tuyển Nhật Bản, người ta có thể từ U21 là cơ bản tham gia. Ở khi ASEAN đối Việt Nam thì đây là mục tiêu hết sức lớn, cho nên chúng tôi rất hy vọng là ở cái vòng bảng mà Việt Nam tham gia từ ngày 14 tháng 8 cho đến 19 tháng 8 gặp các đối thủ như Pakistan, Nepal và Nhật Bản thì chắc là Việt Nam có thể có khả năng là vượt qua được cái vòng bảng và chắc chắn có thể vào trong. Bởi vì tất nhiên là vào trong chúng ta phải căn cứ theo cái đối tượng mà chúng ta gặp để có thể hy vọng. Nhưng tôi cho rằng là ở ASEAN năm nay tiến hành tại Indonesia chắc chắn là với cái công tác chuẩn bị như thế, chúng ta phải nói là đối với đội tuyển Việt Nam là chuẩn bị tốt nhất rồi và chúng ta có khả năng là có hy vọng là đi sâu vào giải và có thể có thành tích và có thể đáp ứng được cái mong muốn của người hâm mộ.
Cũng chưa bao giờ đội tuyển bóng đá nam Olympic được sự đầu tư chuẩn bị kỹ càng như lần này. trước thêm giải đấu chính thức. Để đội tuyển được cọ sát hiệu chỉnh đội hình, các nhà quản lý bóng đá Việt Nam đã tổ chức mời 3 đội tuyển Olympic mạnh trong khu vực Palestine, Oman, Uzbekistan tới Hà Nội tham gia một giải đấu nhỏ gọi là giải Tứ Hùng. Hôm 3 tháng 8 vừa qua, đội Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông thầy Hàn Quốc Park Hang-seo đã có một màn trình diễn đầu tiên và giành chiến thắng 2-1 trước đội bóng Palestine một cách khá thuyết phục. Tuy mới chỉ là một trận đấu trong giải giao hữu và đội hình chưa phải là đã chính thức, nhưng cách chơi bóng của các cầu thủ Olympic Việt Nam mà nòng cốt là lứa cầu thủ U23 đã tạo được ít nhiều niềm tin cho người hâm mộ. Ông Trần Duy nhận định.
Vâng, tôi qua cái trận đấu ngày 3 tháng 8 giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và đội Palestine thì chúng ta đều nhận thức rằng chúng ta đã xác định là cái giải Cúp Tứ Hùng là cái giải mà chuẩn bị đội tuyển Olympic chúng ta tham gia ASEAN bắt đầu khởi tranh vào ngày 14 tháng 8, tức là chúng ta đã Palestine thì chúng ta thấy là đội tuyển Olympic Việt Nam so với chất lượng của đội tuyển U23 vào hồi đầu năm tham gia cái giải U23 châu Á, chúng ta có thể nhận thức nó có mấy cái mặt mà chúng ta đáng mừng là như thế này. Chúng ta đều biết là bên cạnh các cầu thủ U23 mà đã tham gia giải châu Á thì chúng ta có tăng cường 3 cầu thủ rất quan trọng trên 23 tuổi. Và những cái cầu thủ này thì được ông Park Hang Seo đã đưa vào đó là thủ môn Văn Lâm, tiền đạo Văn Quyết và Anh Đức. Thì đây đều là những cầu thủ mà trong cái buổi mà hòa nhập vào các cái cầu thủ lứa U23 thì đã thể hiện được cái vai trò nòng cốt của họ, tức là rất là chắc chắn và đáng tin cậy. Với một cái thế trận mà chúng ta bị thua trước, nhưng sau đó là đội tuyển Việt Nam rất là đá bình tĩnh và vượt lên, và cuối cùng chúng ta thắng với tỷ số chung cuộc trận đấu là 2-1. Ở đây chúng ta không đánh giá nhiều về cái tỷ số cái trận thắng, mà chúng ta thấy là cái mặt mà chúng tôi cho rằng là có thể tin tưởng ở đội tuyển Olympic Việt Nam của thông qua cái trận đấu hôm qua, đó là thứ nhất là cái lối đá của đội tuyển Việt Nam dù trong các thế trận nào cũng khá là mạch lạc, tự tin, phối hợp nhịp nhàng và thể hiện cái kỹ thuật tốt, tức là từ tuyến dưới khi triển khai tấn công. Qua cái trận đấu hôm qua thì chúng ta thấy là cái hàng tấn công rất hiệu quả, 2 bàn thắng đấy là kết quả của sự phối hợp của kỹ thuật rất là tốt. Đó là cái bàn thắng của Anh Đức ở phút thứ 45 của hiệp 1 và sau đó 7 phút sau phút thứ 52 của đầu hiệp 2 thì Công Phượng ghi một bàn mà giới báo chí Việt Nam cũng đánh giá là cái bàn thắng là tuyệt đẹp. Thì rõ ràng là chúng ta cái sức tung phá và cái khả năng tấn công dứt điểm của đội tuyển Olympic Việt Nam cũng có thể nói là được cải thiện, và bên cạnh đó các cầu thủ khác cũng thi đấu với những tinh thần rất là tốt, bản lĩnh là vững vàng, và đấy là điều mà chúng tôi nghĩ là rất mừng. Chúng ta cái lực lượng của chúng ta còn nhiều cầu thủ rất tiềm năng mà chúng ta chưa đưa những cầu thủ đó vào và cũng cần phải thử thách. Thí dụ như là cái tiền đạo Văn Toàn hay là Phan Văn Đức, chúng ta biết là cái quỹ thời gian từ nay cho đến khi một cái giải đấu chính thức ASEAN là còn chừng 10 ngày nữa, thì trong cái thời gian đó chúng ta hoàn toàn có thể là sắp xếp lực lượng đội hình để chúng ta đưa ra một cái lối đá. Tôi nghĩ là đá nhiều hôm qua cũng đã là khá thành công. Tất nhiên là vẫn nhắc lại là cái hạn chế của chúng ta là trong những sai sót của phòng ngự, sơ hở hoặc là kèm người không chặt vẫn thể hiện, và kể cả cái sơ suất rất nhỏ nhỏ của thủ môn Văn Lâm trong cái việc mà chỉnh bóng khi đọc bóng, thì đấy những điều mà chúng ta thường nói là trong khi tấn công chúng ta thành công thì vẫn có những bộc lộ những cái sơ hở ở hàng phòng ngự, kể cả thủ môn, và điều đó để kiện toàn thì chúng ta vẫn có thể hy vọng là đội hình chúng ta khi mà tham gia ASEAN thì cái chất lượng nó sẽ tốt hơn.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Duy Ly ạ.